Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang đón nghe kênh Tuấn Anh Podcast, một kênh chia sẻ về chủ đề hướng nghiệp và phát triển bản thân. Đây là số thứ 213 và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về chủ đề làm sao để sử dụng mạng xã hội một cách thông thái hơn. Các bạn có thể đón nghe Tuấn Anh Podcast trên Spotify hoặc là Apple Podcast vào tối thứ tư hàng tuần. Lý do mà mình có chủ đề ngày hôm nay là nhân một cái sự việc gây xôn xao mạng xã hội trong ngày hôm qua. Đó là việc Facebook đột ngột bị dừng hoạt động trong khoảng vài tiếng buổi đêm. Tất cả mọi người, từ những người làm nội dung trên mạng xã hội cho tới những người lớn như là ba mẹ mình, những ông, những bà ít khi sử dụng Facebook, tất cả mọi người đều xôn xao, hoang mang, lo lắng vì Facebook bị dừng đột ngột và không thể nào mà đăng nhập được vào tài khoản. Cái sự việc này xảy ra và cái sự xôn xao của mọi người làm cho mình thấy rõ rằng là Facebook nói riêng hay là các trang mạng xã hội nói chung đang có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống của tất cả chúng ta, không chỉ riêng những người trẻ mà cả những người lớn nữa. Vậy thì vì nó ảnh hưởng như vậy, chúng ta không thể nào nói rằng là chúng ta không sử dụng mạng xã hội hay là không sử dụng các nền tảng truyền thông số vào thời gian hiện nay được. Tại vì chúng ta đang sống trong một cái không gian ngập tràn những cái thông tin như vậy. Thế thì cái việc mà bắt buộc phải sử dụng mạng xã hội như thế thì làm sao để mà chúng ta có thể sử dụng nó một cách tốt hơn, một cách thông thái hơn? Ở đây mình định nghĩa tốt hơn mà thông thái hơn, tức là nó mang lại lợi ích cho chúng ta, chứ nó không làm cho chúng ta gặp phải những cái vấn đề khi mà sử dụng mạng xã hội. Một số vấn đề mà các bạn thường nghe thấy khi sử dụng mạng xã hội có thể thấy như ví dụ như là chúng ta stress này, chúng ta nghiện, chúng ta dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, chúng ta cảm thấy tự ti khi mà so sánh bản thân mình với những người khác trên mạng xã hội, và nó mang lại những cái cảm xúc tiêu cực khi mà đọc các cái tin tức tiêu cực về các cái vụ cướp, giết, hiếp, rồi tai nạn vân vân. Thì đấy là những thứ mà nó không tốt. Mục tiêu của chúng ta là làm sao để mà sử dụng mạng xã hội tốt hơn. Và trong hôm nay thì mình muốn chia sẻ về hai cái khía cạnh liên quan đến mạng xã hội. Khía cạnh đầu tiên là làm sao để mà sử dụng mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cá nhân một cách tốt hơn, dành cho những cái bạn mà đang có ý định làm thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội giống như mình. Và thứ hai là làm sao chúng ta sử dụng mạng xã hội hàng ngày cho cái mục đích giải trí, cập nhật thông tin, kết nối với mọi người một cách tốt hơn. Thì đấy là hai cái chủ đề chính mà mình muốn chia sẻ. Ok, đi vào cái chủ đề đầu tiên nhé. Là làm sao để mà chúng ta sử dụng một mạng xã hội hay là Internet để mà xây dựng thương hiệu cá nhân một cách nó bền vững hơn. Tại sao mình dùng cái chữ bền vững? Để tránh cái tình trạng là chúng ta phụ thuộc vào một cái nền tảng mạng xã hội. Ví dụ như là chúng ta xây dựng trên Facebook chẳng hạn, và Facebook nó đột ngột nó sập như là ngày hôm qua, thì chúng ta mất hết, mất toàn bộ những cái thương hiệu cá nhân, mất toàn bộ những cái nội dung, tất cả những cái mối quan hệ của mình ở trên đó. Thì làm sao để tránh cái tình trạng này? Thì đây là một số cách mà bản thân mình là một người làm thương hiệu cá nhân trong 10 năm qua, mình đã làm rất là nhiều. Và mình đã đi dạy lại cái chủ đề này cho một số các bạn học viên khi mà các bạn học về chủ đề thương hiệu cá nhân. Cách đầu tiên á, khi các bạn đã xác định xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên Internet ấy, thì một trong những việc mà mình khuyến khích mọi người làm đấy là hãy xây cho mình một cái website. Hãy bắt đầu thương hiệu cá nhân của mình trên một cái website thay vì là phụ thuộc vào một nền tảng mạng xã hội, ví dụ như một kênh YouTube hay là một cái trang Facebook hay một kênh TikTok. Lý do là vì mạng xã hội có cái tính ổn định nó không cao, thông tin nó rất nhiều, thông tin ở trên đấy nó bị trôi đi rất là nhanh. Các bạn để ý, các bạn up một cái thông tin nào đó lên TikTok đi, có mấy khi các bạn quay trở lại để các bạn xem lại cái nội dung đó hay không? Và cái người đọc của các bạn chẳng hạn, mấy khi họ quay trở lại để họ coi cái nội dung của các bạn? Chưa kể là có những cái vấn đề có thể xảy ra như là hôm qua, trang mạng xã hội nó có thể đột ngột nó đóng, hoặc là cái tài khoản các bạn vô tình vi phạm một cái điều luật gì đó của họ và nó đóng tài khoản các bạn. Như vậy là các bạn sẽ mất hết toàn bộ những gì mà các bạn gây dựng trên cái nền tảng đó. Nếu mà các bạn có một cái website ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Thì một cái website nó giống như kiểu là các bạn có một cái nhà riêng, các bạn mua một căn nhà, thay vì là các bạn đi thuê ở các cái trang mạng xã hội. Thì với một cái website các bạn có thể hoàn toàn xây dựng cái nhà của mình theo ý muốn. Các bạn xây dựng cách các bạn trình bày thông tin, các bạn upload cái gì lên trên đó và lưu trữ dữ liệu toàn bộ nó thuộc về các bạn hết. Dù có các trang mạng xã hội nó có sập hay nó có vấn đề gì thì cái website của các bạn nó vẫn còn ở đó. Chưa kể là cái website các bạn nó mang một cái tính độc đáo. Khi các bạn đã thu hút được một người đọc vào website của mình ấy, thì các bạn hiểu rằng là cái người đó họ đến với website của các bạn là vì một cái chủ đề gì đó, đúng không? Thì chắc chắn khi họ cần tìm một cái chủ đề liên quan, họ sẽ nghĩ đến website các bạn. Họ sẽ ít bị phân tán hơn bởi những cái nội dung của những người khác. Thì lấy ví dụ như những cái bạn đọc của mình, hoặc là các bạn ở đây các bạn nghe podcast đi, các bạn có thể là đã vào blog của mình là anhtuanle.com, các bạn đọc về chủ đề hướng nghiệp, chủ đề phát triển bản thân. Thì nếu một ngày đó các bạn bỗng nhiên quan tâm đến chủ đề này, mình biết là rất là nhiều bạn không thường xuyên ghé blog của mình, nhưng mà một lúc nào đó các bạn bất chợt đi tìm việc thì tự nhiên các bạn sẽ tự nhiên nhớ ra blog của mình và các bạn sẽ vào đọc. Thì đấy là cái lợi ích của việc mà các bạn có một cái website. Điều thứ hai liên quan đến việc xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội là các bạn hãy cố gắng xây dựng một cách đa nền tảng, hay gọi vui là mình cố gắng mình đừng bỏ tất cả trứng vào trong một giỏ. Khi mà các bạn xây dựng một cái nội dung ấy, hãy cố gắng xuất nó ra nhiều cái nền tảng khác nhau. Ví dụ đi, các bạn làm một cái podcast như mình đang thu ở đây, các bạn up lên Spotify, đó là một nội dung. Đa nền tảng là sao? Cũng là cái podcast này, các bạn ghi chép lại tất cả những cái gì mà các bạn nói, nó sẽ thành một bài blog. Các bạn cắt những cái đoạn nhỏ, các bạn thêm hình ảnh vào, hoặc là các bạn quay một cái video, ghép cái lời các bạn vào, up lên TikTok, up lên YouTube, nó sẽ thành một cái nền tảng khác. Các bạn cắt một đoạn ngắn, các bạn up lên Threads, nó sẽ là một nền tảng khác. Thì cái việc mà các bạn có đa nền tảng ấy, nó giúp cho các bạn tiếp cận được nhiều người dùng ở nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, cũng như là tránh cái việc các bạn bị phụ thuộc vào một nền tảng. Khi mà cái nền tảng nó có vấn đề thì nó sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu cá nhân của mọi người. Thì đấy là cái tip thứ hai liên quan tới việc xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho các bạn. Tip thứ ba, cái này thì nó không liên quan đến mạng xã hội mà nó liên quan đến cách giao tiếp. Cái này thì chắc là rất là quen thuộc với những bạn nào đi làm văn phòng. Mình biết rằng là cái việc mà giao tiếp hiện nay trên các cái nền tảng như Messenger này, nó trở nên rất là phổ biến và tiện cho chúng ta. Tuy nhiên, một trong những quan điểm của mình khi làm việc, tất cả những cái trao đổi công việc nên được trao đổi qua email. Email là cái thứ nó lưu trữ lại thông tin. Khi mà các bạn cần lục lọi lại thông tin thì các bạn sẽ lục lọi email, nó dễ hơn. Khi các bạn có những cái kiện cáo, có những cái tranh cãi, email là một cái bằng chứng tốt hơn so với nền tảng mạng xã hội. Email cũng là một cái nó có cái tính bền vững hơn, ít bị sập hơn so với các cái nền tảng mạng xã hội. Nên là nếu mà các bạn đang làm việc trên internet thì hãy sử dụng email nhiều hơn. Đấy là cái mà mình muốn chia sẻ, ba cái tip nhỏ liên quan đến câu chuyện thương hiệu cá nhân. Một vài tip liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội làm sao cho nó tốt hơn, liên quan đến việc là chúng ta sử dụng hàng ngày, không liên quan đến việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì đây là một số cách mà mình tận dụng và sử dụng mạng xã hội để nó tốt hơn. Cái đầu tiên ấy là mình tối ưu hóa cái trải nghiệm của mình và chọn lọc cái nội dung. Thì mình sẽ lấy hai cái ví dụ là Facebook và TikTok. Khi mà mình thiết lập cái Facebook của mình ấy, và TikTok, thì một trong những việc đầu tiên là mình unfollow tất cả những cái lâu nay mình vô tình mình follow. Và mình bắt đầu mình chọn lọc, tìm những cái cá nhân, những cái tài khoản mà nó mang lại cái nội dung mà mình thích và mình follow người ta. Thì khi bắt đầu mình dành khoảng, các bạn dành khoảng vài ngày các bạn làm cái việc đó, là cái việc mà các bạn dạy cho cái nền tảng của mình rằng đây là những nội dung mà các bạn muốn xem. Từ từ nó sẽ hiện lên những cái nội dung như vậy, và nó phù hợp với cái thứ mà các bạn đang mong muốn. Ví dụ đi, mình rất là hay xem các nội dung Phật giáo cũng như là các cái nội dung phát triển bản thân, nên là nền tảng TikTok hay Facebook của mình nó thường xuyên nó hiển thị những cái nội dung như vậy. Và khi mà gặp một cái nội dung gọi là rác ấy, thì mình sẽ cố gắng mình lướt đi rất là nhanh để cho cái nền tảng nó hiểu rằng là mình không quan tâm đến nội dung đó, nó ít hiển thị lại. Việc này cần phải có chủ đích một chút. Tại vì một trong những cái thói quen của chúng ta khi mà lướt mạng xã hội là chúng ta lướt trong vô thức. Và con người thôi, cái gì mà nhẹ nhàng, hấp dẫn thì chúng ta thường thích, đúng không? Ví dụ như là một thằng đàn ông thì lướt TikTok thì hay thích xem gái nhảy nhót, lắc mông chẳng hạn. Nếu mà các bạn không có cái chủ đích, không biết rõ cái mục tiêu của mình là gì, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy nên là khi mà các bạn lướt mạng xã hội thì các bạn nên có chủ đích một chút. Khi mình có chủ đích thì mình biết rằng là cái nội dung đó nó không phù hợp và mình sẽ lướt nó qua. Đấy là một cách. Cách thứ hai nó có thể cực đoan hơn một chút, đấy là các bạn hãy kiểm soát cái thông báo của mạng xã hội. Thay vì để cái noti của Facebook, TikTok, một trong những việc mình làm trên điện thoại là mình tắt hết noti. Khi nào mình cần mình sẽ mở cái ứng dụng đấy ra, chứ không phải mình sẽ mở vì nó hiển thị một cái noti. Nếu các bạn để notify, các bạn sẽ thấy là hàng ngày chắc chỉ khoảng vài phút một lần nó sẽ hiện thị một cái notify. Có thể là ai đó comment vào bài các bạn, ai đó like một cái nội dung mới người đó mới đăng. Và nếu mà các bạn đang làm việc mà cứ hiện notify các bạn ấn vào, chắc chắn là các bạn sẽ mất tập trung ngay lập tức. Và các bạn hiểu rằng là khi mất tập trung, nó mất rất nhiều thời gian để chúng ta lấy lại được cái sự tập trung đó. Nên là một trong những việc mà mình nghĩ các bạn có thể làm, đấy là hãy tắt cái notify ở trên các cái nền tảng mạng xã hội đi. Đấy là một việc mà chúng ta thường nên làm. Một việc cuối cùng mà mình nghĩ nó có thể giúp ích cho các bạn khi mà các bạn sử dụng mạng xã hội, đấy là hãy hạn chế so sánh. Nói cái này thì dễ về mặt lý thuyết, nhưng mà hãy suy nghĩ rằng khi một cái nội dung nào đó đăng tải trên mạng xã hội, nó chỉ phản ánh một phần cuộc sống của người đó thôi. Thường cái phần đó là đã được chỉnh sửa, và cái phần đó là cái phần tốt đẹp của người ta. Các bạn thấy ngay cả chính mình cũng vậy thôi. Mình đâu có mấy khi mình đăng những cái câu chuyện không tốt trong gia đình mình đâu. Mình chỉ đăng những cái thứ hay ho mình có, những cái thứ tốt đẹp mình có thôi. Nên là đừng nhìn vào đó và cho rằng là người ta có một cái cuộc sống tuyệt vời, mọi thứ tuyệt vời. Không có ai là có mọi thứ tuyệt vời cả. Ai cũng có những vấn đề riêng. Nên là hãy hạn chế so sánh bản thân mình với người khác trên các nền tảng mạng xã hội. Trên đây là một số tip rất là nhanh mình muốn chia sẻ mọi người về chủ đề mạng xã hội. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm nhiều hơn đến hướng nghiệp và phát triển bản thân, hãy ghé qua blog của mình anhtuanle.com hoặc là đón nghe podcast của mình vào thứ tư hàng tuần nhé.